mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài 58, mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 25, trở nên một, sự hòa hợp tâm linh. Mục tiêu của sự hòa hợp tâm linh. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Nào mọi người nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Ký đoạn 2.
Chúng ta lật ra đọc.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.
Rồi mình đang học về vấn đề sự hòa hợp tâm linh. Chúng ta đã học với nhau, tại sao mình quan tâm đến vấn đề hòa hợp tâm linh? Thì chúng ta đã nhận ra rằng đời sống của vợ chồng có sự hòa hợp, gắn bó, trở nên một về phương diện thuộc thể, về phương diện tinh thần, lẫn về phương diện thuộc linh. Vậy thì chúng ta có sự hòa hợp đó với mục đích gì trong đời sống vợ chồng? Mối liên hệ sự hòa hợp, gây dựng sự hòa hợp trong hôn nhân với mục đích gì trong đời sống hôn nhân? Cái sự hòa hợp về phương diện thuộc thể thì dễ hiểu nè, sự hòa hợp về phương diện tinh thần cũng dễ hiểu nè, thế thì sự hòa hợp cả về phương diện tâm linh là để làm gì vậy? Quan tâm đến sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng về phương diện tâm linh. Chúng ta đã học, cái điều quan trọng đó là để giúp nhau luôn luôn sát tiến niềm tin của mình. Mà sự hòa hợp về phương diện tâm linh mới giúp cho nhau sống đúng với niềm tin. Chứ không phải chỉ là những tín hữu nhà thờ. Và có một điều rất là đặc biệt thế này. Bất cứ một sản phẩm nào, mục đích của một sản phẩm là gì? Câu trả lời chính xác là gì? Phải nghe nhà sản xuất cho nghe sản phẩm. Đúng không? Bây giờ mình thử mình quay qua bên cạnh mình hỏi bạn sống để làm gì? Bạn có biết cách nào giúp tôi hiểu được mục đích đời tôi không? Thì nhớ, muốn biết mục đích của một sản phẩm không đi hỏi sản phẩm đó, cũng không đi hỏi sản phẩm khác, mà phải hỏi nhà sản xuất. Vì sao? Vì mục đích của một sản phẩm nó đến từ nhà sản xuất. Nhà sản xuất định cái mục đích của sản phẩm. Cho nên khi chúng ta nói chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta muốn thấy cuộc đời mình dùng để làm gì, để có ý nghĩa gì, thì nó tùy thuộc vào việc chúng ta trong mối liên hệ với Thiên Chúa. Tại sao? Chúng ta cùng xem với nhau một câu Kinh Thánh đặc biệt nha. Côlôse đoạn 1 câu 16. Muôn vật đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Bây giờ tôi nói ngắn gọn hơn chút. Hôn nhân được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Chúng ta nhớ Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Có nghĩa là hôn nhân là cơ hội, là phương tiện để cả hai hoàn thành cái trách nhiệm Chúa giao. Vì vậy á, mà mình nhận ra một điều này, mình mà sống đúng như ý muốn của Chúa thì mình sẽ kinh nghiệm giá trị của mình. Đồng ý không? Cũng giống như sử dụng một sản phẩm theo ý nhà sản xuất thì mới thấy được giá trị của sản phẩm. Câu đó nói đi nói lại hoài rất là hữu lý đúng không? Tôi yêu người yêu tôi yêu vợ tôi yêu con tôi yêu bất kỳ ai, mà tôi muốn cho người đó thấy được giá trị cuộc đời của họ, thì tôi phải giúp cho họ sống với Chúa cho đúng, để Chúa cho họ biết Chúa có chương trình gì cho cuộc đời của họ. Họ mới sống đúng với những điều mà Chúa đã dành cho họ thì mới thấy được giá trị của cuộc đời của mình. Mình đọc hai cái ví dụ trong Kinh Thánh nha. Giăng đoạn 21 câu 18 đến câu 22. Chúa cho Phi-rơ biết chương trình của Chúa dành cho Phi-rơ. Phi-rơ ngó thấy ông Giăng, ở đây dùng cái từ là người mà nghiêng lên ngực Chúa trong bữa tiệc của Chúa. Thì ông hỏi Chúa ơi, còn người này thì sao? Chúa trả lời sao? Chúa cho chuyện gì đến với người đó, không can hệ gì tới Phi-rơ cả. Việc của Phi-rơ là theo Chúa. Như vậy có nghĩa là gì vậy? Mỗi cuộc đời của mình, Chúa có một chương trình. Và nếu chúng ta hoàn thành cái chương trình của Chúa ban cho chúng ta, thì dù sống hay chết, chúng ta đều thấy được giá trị của nó. Đúng không? Nào, thì chúng ta xem thêm. Galati đoạn 2, câu 7, câu 8. Paulo nói rằng Chúa dùng ông để đem phúc âm cho người ngoại. Cái chữ người ngoại là nói về ai vậy? Là những người không phải là người Do Thái. Bây giờ thử nha, Paulo có làm gì cho người Việt Nam mình không? Chúa giúp cho ông giúp người Việt Nam bằng cách bỏ tù không? Có để ý không? Chúa dùng ông bằng cách là Chúa cho ông vô tù. Mà Chúa không vô tù thì ông làm gì? Chúa dùng ông để viết những bức thơ mà Chúa cho trong Kinh Thánh hiện nay đang dạy dỗ mình. Paulo nói gì? Tôi biết cuộc đời của tôi á là được Chúa dùng đem phúc âm của Chúa cho những người không phải là người Do Thái. Còn Chúa dùng Phi-rơ là để đem phúc âm cho người Do Thái. Có nghĩa là mỗi cuộc đời chúng ta, Chúa có một chương trình cho đời chúng ta. Chính vì vậy mà khi tôi sống đúng với chương trình của Chúa cho đời tôi sẽ khám phá ra cái giá trị mà cuộc đời tôi được Chúa dựng lên. Vì vậy mà cả hai vợ chồng có sự hòa hợp tâm linh với mục đích để làm gì? Giúp nhau sống cho đẹp lòng Chúa Trời, nghĩa là giúp nhau hoàn thành cái chương trình của Chúa cho cuộc đời của mình, thì sẽ thấy ý nghĩa của đời mình. Tôi nói một điều đơn giản hơn chút thế này. Tôi với vợ tôi có rất nhiều điều khác nhau. Một trong những điều khác nhau là khi tôi còn trẻ, khi tôi theo đuổi người con gái đó, tôi thấy người con gái đó hát rất là hay. Rồi còn biết đờn nữa. Rồi tôi biết người đó đi ghi danh học đờn guitar. Thế là tôi bắt chước. Tôi cũng lựa đúc cái giờ người đó học để tôi ghi danh học đờn. Bên kia biết không? Để cơ hội gặp, cơ hội gần nhau. Mà lạ, người đó học càng giỏi. Còn tôi càng học càng khám phá mình dốt. Thế rồi cuối cùng thua. Không thể nào mình biết ngay là mình không có cái khả năng về âm nhạc. Cho tới bây giờ, 45 năm sống với nhau, tôi cũng nhận ra rằng vợ tôi có khả năng về âm nhạc rất tốt, cảm nhạc cũng rất tốt, còn tôi rất dốt về chuyện âm nhạc. Thế thì làm sao? Tôi sẽ giúp vợ tôi phát huy cái ân tứ Chúa ban cho vợ tôi bằng cách tạo điều kiện để vợ tôi phát huy. Vợ tôi biết rằng tôi không phải là người giỏi về âm nhạc thì cũng sẽ giúp tôi tạo điều kiện cho tôi để hoàn thành những điều mà Chúa muốn tôi làm. Và vì vậy mà cả hai nhận ra những giá trị của cuộc đời của mình mà Chúa ban cho. Hiểu tôi ví dụ chứ? Cho nên nhớ sự hòa hợp trong đời sống tâm linh giúp chúng ta nhận biết ý muốn Chúa và giúp cả hai để có thể sống cuộc đời đẹp lòng Chúa và nhận ra cái giá trị của đời sống của mình. Hôn nhân không phải chỉ là vấn đề hai người nam người nữ thương nhau rồi quyết định về ở với nhau, cùng nhau đi kiếm tiền đẻ ra đứa con, nỗ lực để nuôi nó. Không phải đâu. Đừng nhìn cuộc đời hôn nhân kiểu đó. Vì chính vì nghĩ cuộc đời hôn nhân là như vậy mà ngày hôm nay á, nó có cái xu hướng là gì? Càng ngày số lượng ly dị càng ít. Đố biết tại sao? Tại người ta không chịu kết hôn. Người ta không kết hôn nhưng người ta đâu ly dị. Ưng thì sống, không ưng thì bỏ. Đường ai thấy đi. Không ai thấy được giá trị thật của hôn nhân cả. Và vì vậy mà nhớ, sự hòa hợp tâm linh giúp cho mỗi người, giúp cho người bạn đời mình nhận ra cái giá trị của cuộc đời khi giúp người đó sống theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này. Mỗi người trong chúng ta khác nhau. Chúng ta sẽ cần sự giống nhau để có sự hòa hợp. Nhưng chúng ta không y chang như nhau đâu, mà chúng ta cần cho nhau. Vì vậy mà sự hòa hợp tâm linh làm cho con người nhận ra tầm quan trọng trong mối liên hệ với Chúa. Và hai vợ chồng đều thấy quan trọng mối liên hệ với Chúa, tức là hai vợ chồng giúp nhau khám phá ý nghĩa và giá trị của cuộc đời của mình. Cho nên đừng nghĩ hôn nhân chỉ là hai người cưới nhau, cùng nhau đi kiếm tiền, cùng nhau đẻ con, cùng nhau nuôi con, rồi cùng nhau. Sao? Tôi nghĩ nếu cuộc đời mình như thế thì không gì hấp dẫn, phải không? Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra là Chúa có chương trình cho mỗi cuộc đời chúng ta khác nhau. Khi nãy chúng ta có đọc hai phân đoạn Kinh Thánh nói về Phi-e-rơ hỏi ông Giăng là ở đâu? Giăng đoạn 21 câu 18 đến câu 22. Rồi đoạn thánh nào nữa nói về Phi-e-rơ và Phao-lô, Chúa có chương trình cho hai người khác nhau? Ga-la-ti đoạn 2 câu 7 câu 8. Còn câu Kinh Thánh mà nói chung về chuyện đó là Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 10. Để ý chữ gì? Để làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Như vậy chúng ta nhận ra một cái điều là khi chúng ta quan trọng đời sống tâm linh, tức là chúng ta quan trọng hôn nhân, chúng ta quan trọng đời sống tâm linh, cùng nhau gây dựng đời sống tâm linh, là chúng ta đang giúp nhau khám phá cái ý nghĩa và giá trị, cái chương trình của Chúa cho cuộc đời của mình. Và chúng ta giúp nhau thì chúng ta lại nhận ra một điều rằng không phải chỉ cuộc đời mình, mà mình còn giúp cả người khác sống đúng với ý nghĩa cuộc đời của mình. Cho nên hôn nhân nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Cũng giống như tôi nói rằng, nếu tôi chỉ bận rộn nuôi con tôi thôi, tôi sẽ thấy cuộc hôn nhân của tôi nó giá trị khác nếu tôi nuôi cả con người ta được, tôi còn giúp được những người khác nữa. Thì cái biên cương của hôn nhân tôi nó rất là rộng. Nó không phải chỉ là những ngày lanh quanh lẩn quẩn với mấy người. Hiểu không? Và vì vậy mà cuộc đời mình nó có nghĩa khác. Tôi nói đây tôi muốn chia sẻ một điều đó là khi tôi thấy vợ tôi chăm cho hai bố mẹ già thì tôi thấy có một điều rất là đặc biệt. Vợ tôi chăm sóc người già rất tốt. Và vì vậy mà bây giờ tôi thấy Chúa dùng vợ tôi rất là đặc biệt. Đó là chăm sóc ban cao niên mấy ông bà già trong hội thánh. Nội tôi tổ chức cho thanh thiếu niên đi không là tôi đã thấy khó rồi. Vậy mà vợ tôi vẫn có thể tổ chức cho mấy bà già ngồi xe đẩy, rồi đi chơi phải có người cổng. Rồi đi lên ban hát thì phải có người dìu lên mà ngồi mà hát. Tôi thấy mỗi người đúng là cái ơn khác nhau. Và khi tôi thấy Chúa ban ơn của vợ tôi, và tôi thấy cái ơn Chúa ban cho tôi, mỗi người khác nhau đó, và cùng nhau giúp nhau để có thể hoàn thành cái ơn Chúa ban cho mình, cả hai sẽ khám phá cái giá trị cuộc đời của mình. Cho nên tôi nhấn mạnh lại, muốn thấy ý nghĩa của hôn nhân, hãy quan trọng nhu cầu tâm linh và sự hòa hợp trong đời sống tâm linh. Như vậy thì hôn nhân chúng ta trở thành một công cụ trong tay của Chúa để làm được rất nhiều việc lớn cho nhà Chúa. Đừng chỉ lanh quanh lẩn quẩn với hai vợ chồng, với những đứa con của mình. Thế giới Chúa muốn dùng chúng ta rất là nhiều. Xin Chúa giúp cho mọi người đừng coi thường việc gây dựng đời sống tâm linh của nhau, vì nó rất là ý nghĩa. Và chính vì vậy á mà càng nhận ra được điều Chúa muốn, Chúa đẹp lòng, và cả hai giúp nhau thực hiện, thì đời sống hôn nhân á sẽ kinh nghiệm Chúa thực tế hơn. Cái thời mà tôi sống với tem phiếu, thời ăn bò bò năm 1978, bò bò nó không phải bò bò xâm bố lượng đâu, mà đó là bò bò nuôi ngựa. Cái thời đó, sống rất là nghèo, và Buổi tối tôi vừa mới lãnh lương về đưa cho vợ. Phải nói thời đó mà lãnh lương mà phải tính làm sao cho đến cái kỳ lương tới. Đưa vợ tiền lương buổi chiều là vợ chồng rất là vui. Tối đó có ông bác đến nói, cậu có thể giúp tôi không? Thế là tôi hỏi ông là bác cần bao nhiêu? Phải nói là nghe là rỡn ra gà, là vì ông nói đúc cái số tiền mà tôi vừa mới đưa vợ hồi chiều. Mới lãnh lương xong, mới đưa cho vợ số tiền đó xong, mà lại mở miệng hỏi ông là cần nhiêu. Phải chi không hỏi đâu này, hỏi cần nhiêu. Là vì cái nhu cầu của ông kể thì đúng là rất là cần, rất là hợp lý mà còn rất là cấp bách nữa. Cho nên mới mở miệng hỏi ông là bác cần bao nhiêu. Và ông nói đúng cái số tiền mình vừa mới đưa vợ, cho nên không thể nói là không có. Phải không? Hai vợ chồng mà đưa một cái không biết mình sẽ ra sao. Thì tôi bèn bàn với vợ. Tôi nói, tôi đưa ổng đi. Vợ tôi đưa. Thế là hai vợ chồng sau đó nói tiếng sát. Mà không hề cầu nhau gì với nhau cả. Không hề phàn nàn cầu nhau gì với nhau hết. Và cả hai vợ chồng kinh nghiệm được Chúa rất là diệu kỳ. Tôi đi làm. Đưa chỉ tôi về nhà một cái là cửa mở ra. Mẹ tôi nói ngay, con ơi, Chúa diệu kỳ lắm con. Hỏi sao vậy? Con đi nửa tiếng, có một người chở nguyên bao gạo, đi giỏ đồ ăn. Nói gửi cho, rồi quay xe đi. Chúa rất là diệu kỳ. Tôi có thể kể rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Ý tôi muốn nói rằng, hôn nhân là một môi trường để kinh nghiệm với Chúa Trời trong đời sống thực tế. Kinh nghiệm về phương diện kinh tế, kinh nghiệm khi bệnh tật, kinh nghiệm khi thuận cảnh, khi nghịch cảnh, khi mọi chuyện xảy ra như mình mong muốn và khi mọi chuyện xảy ra không hề mong muốn chút nào. Và tất cả trong những hoàn cảnh đó, thấy Chúa ở với, dẫn dắt và bảo vệ. Cho nên hôn nhân nó trở nên ý nghĩa hơn, đức tin nó trở nên thiết thực hơn. Vì vậy mà nhớ, đừng coi thường đời sống tâm linh và sự hòa hợp tâm linh của hai vợ chồng. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều đó nha. Một trong những niềm vui của cuộc đời của người theo Chúa là gì? Nào quay qua người bên cạnh hỏi coi, điều gì làm bạn vui khi bạn đi theo Chúa Giêsu? Bạn tin Chúa Giêsu, chuyện gì làm bạn vui? Tôi hỏi lý thuyết một chút đi nha. Là người tin Chúa thì chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mình là cái gì? Sự sống đời đời là cái gì? À đúng rồi. Ai tin không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là, muốn biết, văn đoạn 17 câu 3. Câu gì nữa? Hai câu định nghĩa sự sống đời đời. Văn đoạn 17 câu 3 định nghĩa cho chúng ta biết sự sống đời đời là cái gì. Nhớ không? Không nhớ thì lật ra đọc. Câu thứ hai ở đâu? Văn nhất đoạn 5 câu 20 sự sống đời đời là gì? Văn đoạn 17 câu 3 sự sống đời đời là sống cuộc đời nhận biết Đức Chúa Cha và nhận biết Chúa Giêsu, đúng không? Còn sự sống đời đời theo văn nhất đoạn 5 câu 20 sự sống đời đời là chính Chúa Giêsu. Cho nên trong cuộc đời của một người tin Chúa đó, cái điều quan trọng không phải là sức khỏe, không phải là tiền, không phải là thuận cảnh, không phải là thấy Chúa ban cho con mình nó luôn luôn khỏe mạnh, học luôn luôn giỏi, không phải. Cái điều mình đeo đuổi trong cuộc đời của mình là mỗi ngày trở nên biết Chúa càng hơn, sống với Chúa và để biết Chúa càng hơn. Làm sao tôi biết được tôi biết Chúa càng hơn? Điều gì để chứng minh tôi biết Chúa càng hơn? Tôi hỏi cách khác nha. Chúa cứu chúng ta, Chúa muốn chúng ta trở nên người như thế nào? Lật ra ba phần Kinh Thánh nè. Mấy câu này quan trọng luôn 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 phải nhớ trong lòng của mình. Chúa cứu chúng ta, Chúa muốn điều gì nơi cuộc đời chúng ta? Roma đoạn 8 câu 29. Chúa cứu chúng ta và Chúa mong cuộc đời chúng ta được Chúa thay đổi để mỗi ngày giống Chúa Cứu Thế Giêsu hơn. Chúng ta có muốn làm người mà gây dựng đức tin cho người khác không? Chúng ta muốn gây dựng đức tin cho chồng, cho vợ, cho con chúng ta không? Chúng ta có muốn là mình là người gây dựng đức tin cho những tín hữu trong hội thánh không? Cái chuẩn mực Galati đoạn 4 câu 19. Tôi không gây dựng người khác để người khác siêng năng đi nhà thờ. Tôi không gây dựng người khác để người khác học đờn trong ban hát, học trường chủ nhật, tham gia những sinh hoạt của hội thánh. Thật ra những điều đó nó cần, nó chỉ là phương tiện thôi. Còn cái mục đích khi tôi giúp một người nào đó đó là tôi giúp người đó trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Rồi nếu mà nhìn lại cuộc đời của mình, thường thường là chúng ta đầu năm, cuối năm, đầu ngày hay cuối ngày mà kiểm tra mình á, thì chúng ta nhớ kiểm tra Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12, 13. Chúa muốn cuộc đời chúng ta mỗi ngày á, trở nên giống Chúa hơn. Cho nên một người tin Chúa gây dựng đời sống hôn nhân á, giúp vợ, giúp chồng mình á, nó không giống như người ta đâu. Đối với tôi, đây là một điều cực kỳ quan trọng và nó rất thực tế trong cuộc sống. Đó là hãy cùng với nhau để gần với Chúa, và khi gần Chúa sẽ giúp nhau giống Chúa hơn. Tôi cho rằng chỉ có những người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng, thì đời sống hôn nhân của người đó mới nghĩ đến mấy chuyện này. Còn cái người mà chỉ là tín đồ nhà thờ hay là những người không tin Chúa bước vào đời sống hôn nhân không có nghĩ đến điều này đâu. Vì cái điều quan trọng để giúp nhau là gì? Là giúp nhau trở nên giống Chúa hơn, giúp nhau để biết Chúa hơn. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Chúng ta không phải là mong muốn người bạn đời trở nên giống với mình. Chúng ta đừng ép người bạn đời mình trở nên giống với mình, mà giúp cho người bạn đời của mình lẫn chính mình trở nên giống Chúa hơn, thì cả hai sẽ có sự hòa hiệp. Là vì sao? Cả hai không muốn sống để chứng minh mình, mà cả hai muốn mình trở nên giống Chúa, thì sự hòa hợp trong hôn nhân nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Hễ mà mình mà muốn ép người kia trở nên giống với mình thì cả hai sẽ cạnh tranh nhau, đúng không? Coi thử ai hơn, ai thua, ai đúng, ai sai. Thì sống như vậy nó sẽ tạo ra vấn đề trong hôn nhân ngay. Nhưng khi quan trọng mối liên hệ với Chúa, giúp nhau là giúp cái gì? Giúp nhau để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Điều đó rất quan trọng. Tôi nói ví dụ nha. Hễ tôi bệnh hay hễ vợ tôi bệnh, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là gì biết không? Nào, nghĩ đâu mình có thể người yêu mình bệnh, chồng mình bệnh, vợ mình bệnh. Tại vì nói hôn nhân chưa nói gì tới con cái là học vì gia đình sẽ học tới con cái. Bây giờ chồng bệnh, vợ bệnh, mình bệnh đó, thì mình nghĩ mình muốn vợ mình hay chồng mình làm gì? Mà nếu mà vợ mình bệnh, chồng mình bệnh thì mình thường nghĩ tới điều gì đầu tiên? Mình sẽ nghĩ ngay đến gì? Làm thế nào cho hết bệnh? Có đúng không? Không. Đối với tôi, khi vợ tôi bệnh hay bản thân tôi bệnh, không bao giờ tôi đặt ra vấn đề là làm sao cho hết bệnh. Vì tôi tin một điều thế này. Thiên Chúa cho tôi biết ba lý do tôi có thể bị bệnh. Mọi người còn nhớ ba lý do bị bệnh không? Lý do thứ nhất là gì? Chúa yêu tôi, Chúa có thể dùng bệnh tật để sửa phạt tôi. Đúng không? Ở đâu? Cô-rinh-tô nhất đoạn 11, câu 28 đến câu 32. Chúa có thể sửa phạt chúng ta bằng bệnh tật. Lý do thứ hai, Chúa có thể dùng bệnh tật để làm cho cuộc đời tôi đi trong con đường ý muốn của Chúa. Nghĩa là Chúa dùng bệnh tật để làm cho đời tôi gần Chúa hơn, lệ thuộc vào Chúa hơn và trở nên giống Chúa hơn. Ở đâu? Cô-rinh-tô nhì đoạn 12, câu 7, câu 10. Phao-lô bị bệnh, Phao-lô cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chữa bệnh cho ông. Mấy lần? Ba lần. Chúa không chữa bệnh cho ông, mà Chúa còn nói gì? Chúa nói cho ông biết gì? Ông cần bị bệnh, vì bệnh tật đó sẽ giữ ông không kiêu ngạo. Đúng không? Ông bị bệnh không phải vì dùng roi sửa phạt và phạt ông, mà Chúa dùng bệnh tật để giữ lòng ông trong mối quan hệ khiêm nhường bước đi với Chúa. Lý do thứ ba, tôi có thể bị bệnh. Phúc âm Giăng đoạn 9, câu 1 đến câu 3. Một người bị mù từ thuở sanh ra, các môn đệ hỏi Chúa, đây là tội của cha mẹ người hay tội của người? Thì Chúa nói gì? Chẳng phải tội của cha mẹ, cũng chẳng phải tội của người, mà để Chúa thực hiện chương trình của Chúa qua người. Vì vậy mà khi tôi bị bệnh, bản thân tôi bị bệnh, tôi sẽ suy xét điều đầu tiên. Chúa ơi, bệnh này có phải Chúa muốn sửa phạt con không? Nghĩa là tôi phải tra xét xem có tội lỗi nào mà tôi có phạm mà tôi chưa giải quyết không? Đến nỗi Chúa phải dùng roi của bệnh tật để sửa phạt tôi. Điều thứ hai, nếu không phải Chúa sửa phạt con, mà Chúa muốn dùng bệnh tật để nuôi dưỡng đời sống con lệ thuộc và gần gũi với Chúa, thì tôi sẽ đối diện với bệnh tật với niềm vui, đúng không? Lý do thứ ba, tôi nhận ra rằng Chúa có thể để tôi trong bệnh tật để thực hiện chương trình của Chúa qua cuộc đời tôi đến cho nhiều người. Và vì vậy mà khi vợ tôi bị bệnh hay khi tôi bị bệnh, thì vợ chồng tôi sẽ giúp nhau. Điều đầu tiên không phải là làm sao cho hết bệnh. Không phải, mà hiểu ra được cái nguyên nhân tại sao mình bệnh. Còn chuyện tôi uống thuốc hay tôi ăn, thì đối với tôi, ăn hay uống thuốc nó đều giống nhau. Nhưng tôi biết tôi không sống do tôi ăn, đúng không? Tôi có ăn mà Chúa không cho tôi sống thì tôi vẫn chết như thường. Có đúng không ạ? Có phải một người nào đó ăn đầy đủ là sống hoài không? Đâu có chuyện đó, đúng không? Cho nên thuốc thang cũng giống như thức ăn thôi. Nhưng cách chúng ta nhìn nhận vấn đề theo ý muốn của Chúa, nó sẽ làm cho chúng ta nhận ra cái gì? Chúng ta sẽ giúp nhau thực hiện được cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Vì vậy mà đời sống tâm linh của hai vợ chồng, nó sẽ làm cho đời sống hôn nhân của hai vợ chồng có một giá trị, một ý nghĩa rất là tuyệt vời. Nó không phải chỉ là cuộc sống hôn nhân của hai con người cùng nhau lăn lộn để kiếm tiền, rồi lo cái ăn cái mặc của mình và của con cái. Cuộc sống hôn nhân nó giá trị hơn rất nhiều. Nó làm cho cuộc đời mình khi hai người sống với nhau, nó có nhiều ý nghĩa và có thể được Chúa dùng để đem ý nghĩa của đời sống, của tình yêu của Chúa đến cho người khác nữa. Cho nên sự hòa hợp tâm linh là một điều rất là diệu kỳ, rất quan trọng trong đời sống hôn nhân và đừng coi thường.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 59, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 26, Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, các yếu tố ảnh hưởng. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Cha là thờ gốm thiên, đất sét là tôi. Tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đủ. Tôi chỉ biết yên lòng đợi Cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài tra xét tôi, thử tôi, luyện tôi. Tâm này xin tẩy thành thanh bạch hàn tuyết, tôi cúi dưới chân Ngài khiêm nhân chân thiện. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Cha dìu tôi, bao quyền năng dưới trên quy về Cha Thánh. Xin hãy đưa tay giờ tôi được yên lành. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài cai quản luôn cả thân hồn tôi, ban đầy ơn Thánh Chúa Jesus Christ cai trị tâm này.